À, số 3, so sánh sách xuất hành, chương 34, câu 29 đến 35, so sánh sách đó với Matthew hôm nay 17:2. Đấy, dễ lắm, ở đây dễ. Vâng, thì so sánh để xem là cái chuyện ông Môsê ở đây đó, nó có cái gì giống, nó có cái gì khác với chuyện Đức Giêsu được biến hình không? Vâng. Ai sẵn sàng không ạ?
Thưa cha, sách xuất hành chương 34 câu 29 đến 35.
Xin đọc dùm câu đó. Vâng.
Ông Môsê từ trên núi Sinai xuất xuống, tay cầm hai tấm bia chứng ước. Khi xuống núi, ông Môsê không biết rằng da mặt ông sáng chói bởi đã đàm đạo với Thiên Chúa. Khi ông Aharon và toàn thể con Israel thấy ông Môsê thì này đây da mặt ông sáng chói, nên họ sợ không dám lại gần ông. Ông Môsê gọi họ, ông Aharon và các đầu mục của cộng đồng trở lại với ông, và ông nói chuyện với họ. Sau đó toàn thể con cái Israel lại gần ông, và ông truyền cho họ tất cả những điều Đức Chúa đã phán với ông trên núi Sinai. Nói với họ xong, ông lấy khăn che mặt đi khi vào trước nhan Đức Chúa để đàm đạo với người, thì ông bỏ khăn cho đến lúc trở ra. Ông trở ra và nói lại với con cái Israel những mệnh lệnh ông đã nhận được. Con cái Israel nhìn mặt ông Môsê, thấy da mặt ông sáng chói. Ông Môsê lại lấy khăn che mặt cho đến khi vào đàm đạo với Thiên Chúa.
Vâng, hay lắm, đọc rất hay. Vâng, thì đọc thêm dùm câu 17:2. Vâng.
Cha, 17:2. Rồi người biến đổi hình dạng trước mặt các ông, dung nhan người chói lọi như mặt trời, và y phục người trở nên trắng tinh như ánh sáng.
Vâng, chói lọi như mặt trời, y phục trắng tinh như ánh sáng. Đấy, thế thì ít nhất ở đây cũng có một cái chữ hơi gần nhau á. Bên kia thì hai lần nói chữ sáng chói, đồng ý không? Đó, khuôn da mặt của ông sáng chói, còn đối với Đức Giêsu ở đây dịch là cái gì vậy? Chói lọi như mặt trời. Vâng, thành ra thế thì bây giờ câu hỏi anh chị em, câu hỏi này cũng hơi hay. Đấy, đó là chuyện ông Môsê khi ông lên gặp Chúa, ông được biến hình. Ông biến hình sáng đến mức độ khi ông xuống núi ông phải che mặt, nếu không thì mấy người Israel không nói chuyện được với ông ấy. Còn khi ông lên gặp Chúa thì ánh sáng của Chúa không có làm cho ông ấy bị chói, không có làm cho Chúa chói mắt tí nào. Đấy, thế thì ở đây câu hỏi chuyện của ông Môsê được biến hình ở đây có cái nào giống, có cái nào khác với chuyện Chúa Giêsu được biến hình không? Vâng, mời, xin mời.
À, thưa cha, con thấy giống là cả hai đều chói lọi.
Đúng rồi.
À, và khác là ông Môsê chỉ sáng chói ở khuôn mặt, còn Đức Giêsu thì cả mặt lẫn y phục đều sáng.
Vâng, đồng ý.
À, rồi Đức Giêsu biến đổi trước mặt môn đệ, còn Môsê thì được biến đổi khi đàm đạo với Thiên Chúa và không có biến đổi trước mặt dân.
Tức là ông Môsê được biến đổi khi mà ông ấy lên gặp Chúa. Vâng. Còn Đức Giêsu được biến đổi khi nào nhỉ? Khi nào anh chị em nhỉ? À, vâng, vâng, tôi muốn nghe nhiều ý, mỗi người bổ sung chút.
Thưa cha, ông Môsê thì nhờ đàm đạo tiếp xúc với Thiên Chúa thì được nhận ánh sáng chói lọi từ Thiên Chúa.
Rất chính xác.
Còn Đức Giêsu là tự phát sáng.
không cũng hay, không chúng ta thấy ý tưởng hay, tự phát sáng.
Dạ.
Ồ, phát sáng hay, ta giống như
cái sự chói lọi của ông Môsê
là do
thì cả dân Israel đều nhìn thấy. Còn Đức Giêsu thì chỉ có ba môn đệ thôi.
Cái câu sau là được lắm, rất hay. Vâng, xin mời bạn.
Dạ, con thưa cha, ở ông Môsê thì ông mặt ông sáng chói, nhưng mà lúc đó là ông xuống núi rồi, còn Chúa Giêsu thì đang ở trên núi.
À, tức là ông ấy là sáng, ý còn muốn nói là lúc ông xuống núi ông vẫn còn sáng, có đúng không nào? Đấy, còn Chúa Giêsu thì chỉ sáng ở trên núi thôi. Đúng đấy, vâng, cũng đúng, Chúa Giêsu không có sáng mãi. Vâng, còn có ai thêm không? Ai chưa thích, có thêm có một chi tiết nào đó mà mình thích?
Dạ thưa cha, con thấy ông Mô-sê thì tay cầm bia chứng ước, còn Chúa thì không ạ.
Dĩ nhiên là cái này không phải không bàn cãi. Vâng, nên chị chắc có một ý gì mà không nói giống như ý người khác, chỉ nói một ý mới thôi. Rồi.
Ông Mô-sê không có tự phát sáng được, còn Chúa Giê-xu là tự phát sáng.
Sao chị biết là Chúa Giê-xu tự phát sáng?
Là biết là nguồn sáng rồi, là nguồn ánh sáng của Chúa chiếu ra cho mọi người. Còn ông Mô-sê phải nhờ cái ánh sáng của kia chiếu qua cái mặt ông thì ông mới sáng.
Tức là ông Mô-sê câu đầu thì là rõ lắm ấy. Ông Mô-sê mà mặt của ông được biến đổi chói sáng
Chúa.
Là vì gì
nhờ, nhờ
cái gì nhờ gì ạ?
Gần
Chúa, nhờ ông lên núi ông trò chuyện với Chúa gần Chúa, thì và vì thế nên giống như là gần đèn thì sáng đấy.
Chúa là những cái mặt trời rồi đó.
À, vâng anh, vâng thế thì vâng thế anh Tâm rồi đến chị này giúp.
Thì cha con có một ý nhỏ thôi, có nghĩa là ông Mô-sê thì ông lấy cái khăn che mặt lại khi mà ông xuống.
Thì xuống, ông sợ để
còn
cho dân đừng có sợ
thì,
ông.
Vâng, còn Chúa Giê-xu thì ba môn đệ không sợ. Khi mà...
Có sợ không?
Dạ không. Khi không mà gặp sợ. Trực tiếp Chúa Giê-xu vậy, sau này thì mới hoảng thôi, chứ còn trước đó...
À cái câu trả lời của anh này là nó dính vào phần sau đấy. Anh chị em để ý nghĩ coi, anh ấy trả lời rằng... Thì Đức Giê-xu mà khuôn mặt của Ngài biến đổi thì các môn đệ không sợ. Anh chị em có đồng ý với anh không? Anh chị em đọc đây không? Đúng, đâu có thấy sợ gì đâu. Mà lúc sợ là lúc gì ạ? Lúc nghe, sau đó
nghe
khi nghe tiếng nói mới bắt đầu sợ. Chứ còn Đức Giê-xu không làm sợ. Còn ông Mô-sê thì khuôn mặt của ông ấy là có làm người ta sợ. Đồng ý nhé. Cái này là phi phân biệt rất là tế nhị. Còn vâng, chị thêm một ý, một ý mà chưa ai nói. Vâng.
Thưa cha, chuyện ông Mô-sê được biến hình và chuyện Đức Giê-xu được biến hình có những điểm khác nhau và có những điểm giống nhau. Con xin nói điểm khác nhau trước. Đức Giê-xu là Thiên Chúa, người đã mặc lấy xác phàm, ẩn giấu thiên tính trên núi, được Thiên Chúa Cha cho tỏ hiện thần tính của người. Dung nhan người chói lọi như mặt trời, và y phục người trở nên trắng tinh như ánh sáng. Còn Mô-sê chỉ có da mặt sáng chói mà thôi. Giống nhau. Trong khi Đức Giê-xu biến hình trên núi, Mô-sê và Ê-li-sa đã xuất hiện để đàm đạo với Đức Giê-xu, cho thấy là có người trần thế, người thân xác hữu hình, còn có một linh hồn thiêng liêng bất tử. Mô-sê đã chết nhưng vẫn tồn tại, vẫn có thể hiện ra đàm đạo với Đức Giê-xu. Đó là sự biến đổi từ hữu hình sang cuộc sống vô hình. Đó là sự giống.
Vâng, cảm ơn chị. Tức là ở đây, vâng, tức là ở đây nói là cái ông Mô-sê đó, ông biến hình với Chúa Giê-xu biến hình, thì lúc nãy có nói cái giống nhau, người nói rồi. Giống nhau rồi khác nhau rồi. Vâng, thế thì ở đây có một cái điều lúc nãy như cũng có người nói, anh Tâm này hay là ai đó nói Chúa Giê-xu là tự phát sáng đấy. Nghe tên hơi buồn cười, giống như là cái đèn là tự phát sáng. Nhưng mà ở đây á, tôi xin trả lời như thế này, là đúng là ai trả lời rằng là ông Mô-sê mà ông ấy sáng như thế là vì ông lên gặp gỡ Thiên Chúa đấy. Thế và dưới góc độ nào đó thì anh chị em cũng có thể nói rằng, thưa cha, Đức Giê-xu này, nhất là trong Thánh Luca đó, Chúa Giê-xu lên núi để làm gì, anh chị em biết không? Để làm gì? Trong Thánh Luca đó, để làm gì ạ? Cầu nguyện. Và chính khi Đức Giê-xu lên núi cầu nguyện đó thì Ngài biến hình đấy. Thành ra dưới góc độ nào đó thì khi ông Mô-sê gặp Chúa, ông biến hình. Và Đức Giê-xu khi lên gặp Thiên Chúa, Ngài cũng biến hình. Và tôi thật sự cũng thích cái tư tưởng đó. Thế nên về chuyện đó thì có khi anh chị em bảo, ồ cái đó thì như vậy Đức Giê-xu cũng giống Mô-sê thôi, đâu có gì đặc biệt, đâu có gì khác, là vẫn đi biến hình. Chứ khi ta gặp Thiên Chúa thì ta được biến đổi. Mà anh chị em biết, hiện nay các bà, các cô và cả các ông nữa, muốn nếu họ muốn biến đổi mặt thì họ phải làm gì? Đấy, phải đi thẩm mỹ viện này, phải phẫu thuật này, phải đi Nhật này chẳng hạn ấy, vậy thôi. Và người ta có thể làm cho khuôn mặt của mình được đẹp hơn, với những đường nét thanh tú hơn, chỉ nhờ đi thế. Và chính vì thế nên tôi cũng nói với anh chị em là nếu mà ai mà muốn khuôn mặt của mình đẹp á, thì cầu nguyện nhiều vào. không cần phải đi mỹ viện, cầu nguyện nhiều vào là tự nhiên đẹp lên ấy, sáng lên. À câu này hay đấy, da tự nhiên sáng lên, da từ đang nâu sậm trở nên sáng lên. Đấy, đấy. Thế khi tôi nói như thế, anh chị em tưởng là tôi đang chọc cười, tôi không hề chọc cười tí nào, tôi không hề nói chuyện hài hước tí nào. Bất cứ ai gần Thiên Chúa, anh chị em bảo thì bất ai gần Thiên Chúa thì tại sao người đó lại trẻ ra, tại sao người đó lại tươi hơn, tại sao người đó lại đẹp hơn? Rất dễ hiểu á, anh chị em biết khi sống ở đời chúng ta vác những gánh nặng lớn lắm, chúng ta vác không nổi những nỗi lo, những nỗi sợ và cả những bực tức hàng ngày, ngày nào cũng có những cái khó chịu. Và nếu mà chúng ta đi gặp Chúa, và nếu chúng ta quen với Ngài, và nếu chúng ta chia sẻ cho Ngài cả cái gánh nặng của mình, cả những khó chịu trong gia đình thì lúc nào cũng có đó. Có khi mình khó chịu với chồng, có khi khó chịu với con, có khi mình cũng khó chịu với chính mình, mình không chấp nhận được cái thất bại của mình. Thì khi ta gặp Chúa thì Chúa nói với chúng ta rằng không sao hết, không sao hết. Và khi chúng ta có những nỗi lo mà chúng ta lại gửi gắm cho Chúa, thì sau cầu nguyện chúng ta thấy nhẹ người, tối ngủ rất ngon rồi, hiểu không? Đấy, tối ngủ rất ngon. Thế nên cái người thực sự mà hoàn toàn thích cầu nguyện, sống cho Chúa thì như trẻ thơ nép mình lòng mẹ, trong con hồn lặng lẽ an vui. Thế thôi, cái đứa bé nó mới đẻ, anh chị em hỏi mấy đứa bé mới đẻ hỏi, ê mày có lo gì không? Nó bảo trời ơi lo gì nữa, đến giờ bạn cho bú ở mà lo đấy, đâu phải lo đấy. Thế thành ra khi mà tại anh chị em thấy có khi cái kỹ năng để mà sống lâu, sống thoải mái hạnh phúc có khi là gặp gỡ Chúa. Đây vâng, mọi chị có thêm ý.
Thưa cha, mấy anh chị em là con á, hằng ngày con vào đường hẹp không à, nhưng mà con khi nào con buồn thì là con lấy thánh thư Đức Tấn Ước ra con đọc chừng 15-20 phút thì trong người con nhẹ nhàng mà thoải mái, là tự nhiên con bình an, con có chuyện gì hết tự nhiên Chúa báo cho con. Mà con người con càng ngày nó đẹp ra, chứ hồi đó con xấu lắm. Hồi đó con xấu lắm mà nó
hồi
đọc
đó
lời
xấu
Chúa
lắm.
Dạ xấu lắm, không ai nhìn được đâu. Mà bây giờ con đi đọc lời Chúa với con là đi rước lệ, rồi con lấy tay con thoa lên mặt con, cho nên Chúa cho con nó láng ra, cho nên con tin tưởng vào Chúa. Chúa cho con nó sáng ra, mà nó tâm hồn con thảnh thơi luôn. Khi nào con đi đường hẹp là con cứ cầu nguyện như vậy, và con cứ ngày chừng 15-20 phút thôi là con đọc lời Chúa, là tự nhiên người con nhẹ nhàng, con thoải mái, con không lo lắng gì hết.
Vâng, vâng, tôi cảm ơn chị. Tôi cũng tin như thế. Tôi tin như thế bởi vì nếu mà tôi được đẹp như bây giờ cũng là nhờ cầu nguyện. Thế tôi nói theo, nói dựa theo, mình lợi dụng, mình dựa theo, mình nói. Vâng, tôi cũng tin như thế. Tôi có tin rằng không cần phải đi thẩm mỹ viện. Tại sao mà người ta trở nên xấu xí đi? Vì người ta khó ngủ ạ. Và anh chị em biết khi mà những chất trong cơ thể của mình không tốt, mọc mụn ấy, trên mặt mà mọc mụn như thế là rắc rối quá. Đấy, thành ra có khi là nếu mình sống thanh thản ấy, thì có khi mình tránh được rất là nhiều bệnh. Vâng, thành ra tôi, nhưng mà tôi phải nói thêm câu này, ta mới đi qua câu dưới được. Đó là ông Mô-xê, ông biến hình, thì tôi cũng nói rằng là đúng rồi, cũng có thể ông lên núi, ông gặp Chúa thì ông biến hình. Nhưng mà lúc nãy có câu của anh Tâm chẳng hạn, anh ấy nói là Chúa tự phát ra ánh sáng, câu đấy rất đáng suy nghĩ. Tại sao vậy? Tại sao Đức Giê-xu mà lại có thể tự Ngài phát ra ánh sáng? Xin trả lời, bởi vì Ngài là gì ạ? Ngài là Thiên Chúa. Còn thêm chữ nữa thì chữ thiếu chữ nữa là chữ Thiên Chúa gì? Thiên Chúa gì ạ? Con. Rồi nữa, con chữ sau mới là quan trọng. Thiên Chúa Con làm gì ạ? Làm người. Đấy, đấy, thế thôi. Bởi vì Thiên Chúa là tràn đầy vinh quang. Mà anh chị em nào bảo cha chỗ nào cha nói vinh quang, anh chị em mà lật Phúc Âm Thánh Gioan ngay chương 1 có hai chữ vinh quang. Anh em, anh chị phải lật thôi chứ còn nghe vậy không được, phải lật ngay chương 1, anh chị em thấy vinh quang. Và chính Đức Giê-xu khi Ngài là Con Thiên Chúa mà chưa làm người thì Ngài đầy vinh quang đấy. Vâng, anh chị em thấy không? Thành ra khi Ngài làm người thì Ngài vâng, anh chị em thấy chữ vinh quang nằm đâu chưa? Đố ai tìm được là chỗ nào mà nói Đức Giê-xu là đầy vinh quang đấy, chỗ nào nào? Vâng, thấy chưa? Ai thấy chưa? Chữ vinh quang nào, câu 14 nào, thấy chưa? Thấy câu 14 chưa? Ngôi lời đã trở nên người phàm, ngự giữa chúng ta, chúng tôi đã được nhìn thấy vinh quang của người đấy. Thế Đức Giêsu như vậy là Ngài có vinh quang, mà vinh quang này có từ đời đời, từ ghi là con Thiên Chúa thì có vinh quang, mà vinh quang này là do ai tặng? Vậy là do Chúa Cha tặng. Mà vì Ngài tặng, bởi vì Đức Giêsu là gì? Con một đấy, là con một đầy tràn ân sủng và sự thật đấy. Như vậy anh chị em thấy, thành ra ở đây ấy, là Đức Giêsu là có từ muôn thuở, Ngài là con của Cha, và vì Ngài là con nên Cha tặng cho Ngài vinh quang. Và đúng là lúc nãy anh chị em cũng có nói đến ánh sáng á, thì ngay từ đầu trong câu số 4 đã nói rằng điều đã được tạo thành nơi người là sự sống, sự sống là ánh sáng. Và nhất là câu này anh chị em ạ, câu số 9 ấy là rõ ánh sáng nhất, ngôi lời là ánh sáng thật. Nếu mà là ánh sáng thật mà bừng tỏa mà anh chị bảo đó thì ông khuôn mặt ấy, thì chả có gì ngạc nhiên cả đấy. Thành ra tự bản chất ngôi lời là ánh sáng và nơi Ngài là có vinh quang. Thế thì câu bắt đầu có một câu quan trọng hơn: ngôi lời là ánh sáng và Ngài là vinh quang. Khi Ngài làm người, khi ngôi lời ánh sáng vinh quang ấy thành người như chúng ta, thì ngôi lời ấy, anh chị em nghĩ thế nào? Đi đâu cũng sáng à? Anh chị em có hiểu không ạ? Đấy. Và như vậy là đầy vinh quang, đúng không ạ? Đấy, thì bây giờ anh chị em có ngờ rằng có một cách giải, có một cách dịch cũng rất hay. Anh chị em nên lật, thì không lật là tôi tiếc lắm. Philippe 2:6-11, anh chị em sẽ gặp cái chữ vinh quang này. Ngôi lời là đầy vinh quang. Thế giờ làm người thì sao nào? Chứ chả lẽ đi đâu sáng rực lên như thế? Nếu như vậy thì ai mà dám ở đó? Đấy, đấy, anh đem nào cho tôi chương 2 đây. Vâng, câu mấy đây?
Thưa cha, đó là câu 6, câu 7. Đức Kitô, Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn chút bỏ vinh quang.
Thôi được rồi, thấy không? Hoàn toàn chút bỏ vinh quang. Đó là một cách dịch ấy. Chứ nguyên văn nó là hoàn toàn là tự hủy. Tự hủy mình đi. Nhưng ở đây dịch hoàn toàn chút bỏ vinh quang. Anh chị em để ý cách dịch này cũng ngộ ngộ. Cho anh chị em thấy, nếu Đức Giêsu, nếu trước kia Ngài là ngôi lời, Ngài đầy vinh quang, bây giờ Ngài làm người, Ngài đã như che cái vinh quang nó lại, cất vinh quang ấy đi. Ngài vẫn là con Thiên Chúa, nhưng Ngài lại không muốn để cho cái vinh quang của con Thiên Chúa bừng sáng. Và như thế suốt cuộc đời Đức Giêsu như vậy, anh chị em thấy cũng là một sự khiêm nhượng ấy chứ. Bởi vì che cái vinh quang, lẽ ra chứ anh chị em tưởng tượng coi Đức Giêsu mà đi đâu cũng toàn là sáng như thế thì làm sao mà người ta chịu được. Anh chị em hiểu đấy. Thế thầy đã, anh chị em hiểu, nếu Đức Mẹ mà nuôi Đức Giêsu mà Đức Giêsu lúc nào cũng như thế ở trong nhà là rắc rối lắm ấy, anh chị em hiểu không? Là Ngài không thể sống được đời sống bình thường, như thế Ngài không làm người được. Nếu mà mình chơi với những đứa bé ở trong xóm mà lúc nào mình cũng sáng lên như thế thì làm sao nữa. Đấy, thì nó cũng có cái khó. Thế ra Ngài đã hoàn toàn cất đi tất cả, tức là anh chị em biết vinh quang là gì nữa, là toàn năng, cái gì cũng làm được, toàn tri, cái gì cũng biết hết. Đấy, vừa là toàn năng vừa là toàn tri. Và còn một nét nữa của vinh quang là ở khắp mọi nơi. Đấy, và khi làm người thì không ở khắp mọi nơi. Nếu Đức Giêsu ở Galilee thì không thể ở dưới Giu-đê được, đang ở miền Bắc thì không ở cùng một thời miền Nam. Thiên Chúa ở khắp mọi nơi, nhưng khi con Thiên Chúa làm người, Ngài không ở như thế. Thiên Chúa thì biết mọi sự, nhưng khi con Thiên Chúa làm người thì con Thiên Chúa phải học mới biết. Và có nhiều điều Ngài không biết. Khi có một bà đụng vào áo của Ngài, Ngài quay lại, Ngài hỏi ai mới đụng người ta, thế thôi. Và Ngài hỏi ủa vậy chị anh em đây có mấy cái bánh, thế thôi. Ngài có nhiều điều Ngài không biết. Vâng, Ngài đang khi Ngài làm người thì cái hiểu biết của Ngài như là Ngài không sử dụng. Bởi vì sử dụng như thế thì nó làm cho mình không thành người thật được nữa. Thế nên Ngài chấp nhận thành người thật như chúng ta trong cả. Và Ngài cũng ngay cả sự toàn năng Ngài cũng cất đi. Anh chị em biết không, khi mà ông Gioan và Gia-cô-bê nói với Ngài rằng thầy cho tụi con đứa ngồi bên này bên kia, thì Ngài biểu uống chén đắng thì được, uống chén đắng thì được, còn ngồi bên này thầy không có quyền ạ. Đấy thôi. Và Đức Giêsu cũng không biết khi người ta nói, Đức Giêsu nói câu này về ngày tận thế đó, thì thiên thần không biết, con cũng không biết, chỉ có cha biết thôi. Thế thôi. Và anh chị em biết, như thế là người gọi là hoàn toàn chút bỏ vinh quang. Ngài có là con Thiên Chúa? Có. Mà có dùng những vinh quang của con? Dạ không. Thành ra khi con Thiên Chúa làm người thì Ngài là con Thiên Chúa chứ. Dĩ nhiên luôn luôn là con Thiên Chúa, không có lúc nào hết được cả. Và Ngài bị đóng đinh là Ngài là con Thiên Chúa bị đóng đinh. Nhưng mà Ngài có xài những cái điều mà đúng thiên tính có, Ngài bảo không, cất đi, như là giấu đi, cất đi, che đi, không dùng đến. Và điều ấy là cái đẹp của mầu nhiệm nhập thể. Ngài che đi như thế không phải vì những điều đó là xấu, dĩ nhiên tốt quá đi, Ngài thích giống chúng ta. Chứ nếu mà Ngài cái gì cũng biết, nếu anh tới anh gặp Chúa Giêsu và anh ấy vừa kể chuyện một cái thì Chúa Giêsu bảo thôi im đi, cái này tao biết rồi, cái này tao biết cả rồi. Cứ mỗi lần ai nói bảo thôi đừng nói nữa, biết rồi. Mình như thế là rất phiền, anh em hiểu không? Đấy thế. Và Đức Giêsu của chúng tôi, chị biết không, Đức Giêsu đã vì là người nên bị giới hạn, và Ngài đã bị dân chúng nó chen dẹp. Và vì thế Ngài bảo ôi nó sắp đẹp bẹp thầy rồi, con ơi kiếm cái thuyền cho thầy để thầy ngồi ngoài thầy giảng vô, chứ thầy mà đứng đây mà nó hồi đó chưa có micro, chưa có micro nên tài họ không điếc, nên họ muốn lại gần để nghe cho nó rõ ra. Và nếu ai cũng lại gần thì như vậy là tương nhiên là Chúa Giêsu có thể bị hất xuống dưới hồ đấy. Như vậy nói lại nè, hỏi cái bừng sáng của Đức Giêsu có khác bừng sáng của Môsê không? Có, bừng sáng của Đức Giêsu là tự nhiên. Nếu mà Ngài mà cứ tự nhiên thì Ngài bừng sáng như cái bữa hiển dung này, nhưng cả đời của Ngài Ngài che lại để có thể sống bình thường với chúng ta và như chúng ta.